thức dậy à, nhờ thức dậy nó gọi là thành tiêu, thành tiêu thập niệm pháp. Thì cái lối của niệm của ngài đó là niệm theo lối thập niệm, nhưng mà quan niệm của ngài đó mỗi niệm là một hơi, nên nó còn gọi là cái pháp này là sổ tức niệm Phật. À, sổ tức niệm Phật theo cái sổ tức, thực sự là cái sổ tức của niệm Phật đó sau này người ta là hiểu theo thức niệm Phật theo lối này. Hít vô, hít vô, hít vô, hít vô thở ra là sổ tức á, đếm hơi thở á, thấy không? Thì hít vô là niệm Nam Mô Di Đà Phật, 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 Nam tới đến lúc mà không niệm được thì ngừng. Ha, ha, thì ngừng. Rồi thở ra thường thường không có niệm, tại thở ra làm sao niệm được. Thấy không? Ha, rồi hít vô niệm nữa, niệm tiếp thì đủ 10 tiếng. Thấy không? Thì tất cả đó là một lần. Ha, mà niệm 10 lần vậy là cái lối của ngãn quan hết rồi. Đi coi thì như là ngãn quan chủ trương vậy đó. Ngài nói là cái chủ trương của ngài từ vân thì niệm theo hơi, nhưng mà theo ngài là nên niệm tiếng. Còn cái hơi của mỗi người, mỗi tiếng mỗi khác, có người hơi ngắn, vừa hít vô niệm được 3 tiếng à, 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 thì làm sao mà có thể là 2 hơi, 3 hơi, làm sao cho đủ 10 tiếng à, 10 tiếng rồi thì không nên niệm tới tiếng 11 nha. Nên nó thành sổ tức, lấy cái hơi thở mà sổ là gì, sổ vào hơi thở, nhưng mà cái sổ là đếm niệm Phật thôi. Nương giờ cũng như người ta là đếm vào hơi thở dài rào rồi đếm hơi thở ra là một, đưa vào là hai, là cái đó là sổ tức. Nhưng mà khi sổ tức niệm Phật á, tức là nương vào cái thở hít của mình ha, nhưng mà đếm cho đủ 10 tiếng niệm Phật ha, thành như Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, 3 tiếng hít hơi ha, rồi mình thở ra hít vô Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, không biết thở ra có niệm không ha. Cái đó của thầy học bên bên chùa Tịnh Độ á.
Có chủ trương là thở ra mới niệm.
Thở ra niệm.
Có chủ trương là thở vô được niệm, mình thở ra cũng niệm luôn. Thành ra có tùy người.
Đó. Thì bây giờ mình hoặc là mình giờ tôi chỉ vì cái này nó pha chuyên gia chút nên để trị bệnh nha. Thì chuyên gia đó chủ trương đó. Cái nếu mà cái hơi thở mà vô trong lỗ mũi ha, rồi thở ra bằng mũi đó ha, ha, thì con người nó nóng, người nó ấm, người nào mà lạnh quá thở bằng mũi, thở mà đừng thở miệng nó nghe sẽ lạnh, thấy không? Nhưng mà hít miệng thở mũi đó, hít miệng hít mũi thở miệng đó, con người nắm lạnh quân bình, tức là con người mình thân nhiệt đang bình thường vậy nè, thì mình nếu mà hít mũi thở mũi gì cái thân độ nóng từ nó tan, nó tan ha. Còn nếu mà hít miệng thở miệng đó, nó gọi là luyện khí thái âm, thì con người nó lạnh. Rồi người mà nóng quá ha, nóng quá ha, hít thở thì hồi nó mát lại, thấy không? Bây giờ mình lấy dụng cái tiên gia mình luyện, thì mình coi có thể mình nóng hay lạnh đó ha, thì mình sẽ luyện bằng cái lối thở vô hay thở ra, thấy không? Đó, chẳng hạn như bây giờ ra mà niệm Phật á, thì tôi hơi ra bằng mũi, bằng miệng, đúng không?
Yeah.
Miệng thì cũng như mình áp dụng cái lối thở ra thì thường cái lối mà miệng lấy hơi thở ra vô bằng miệng đó, thì âm khí nó nhiều lắm, cái âm khí đồng nhiều là cái người nó mát, nóng quá thì mình sẽ áp dụng cho như mình thở ra mình niệm nó vào nó vào thở, thấy không? Hít vào mà niệm đó, hít vào mà niệm đó, hít vào thì mới mở miệng làm sao mà hít, thấy không? Phải ngậm miệng lại thì đó thường thường là niệm tham, mình niệm tập niệm tham, thấy không? Đó, thì niệm gì thì người nó ấm à, tùy theo cơ thể của vậy, thấy không? Còn có niệm quân bình á à, hít vào niệm, thở ra cũng niệm, thì người nó nhiệt quả nó quân bình. Cái này tập là niệm của tiên gia theo lối luyện khí của họ thôi, mình nói đây thì để mình nói thêm để cho quý vị có kinh nghiệm á, rồi quý vị nào mà nóng lạnh nào muốn điều trị thử, thấy không? Thực sự ra mình không phải mình chủ trương là niệm Phật để trị bệnh. À, nhưng mà nó cũng có những, nó thực sự ra quý vị nghe niệm Phật nó đại đủ công đức rồi, nó có đủ năng lực trị bệnh mình rồi, thấy không? À, nhưng mình muốn thêm thì càng tốt vậy thôi ha, à, đáng nhiên thêm thì càng tốt ha. À, thì nếu mà tôi nghĩ là chẳng hạn như mấy ông tiên nhiều khi cũng dạy người ta niệm Phật mà cũng bằng cách như vậy ha, để mà trị bệnh người ta chứ họ không phải chú trương là cũng như là giảng sanh này kia rồi, thấy không? À, còn mình á thì mình tất cả những cái pháp mình tập là hướng về Đức Phật, gieo duyên với y báo, gieo duyên chánh báo với Phật, giao duyên với thân của Đức Phật, giao duyên với khẩu Đức Phật, giao duyên ý Đức Phật, ha, thì mình luyện một cách nào đi nữa thì cái tâm hướng mình đã hướng về Phật là chắc chắn là sao. Còn họ là mục đích của họ, họ vẫn lấy niệm Phật, nhưng mà họ chỉ giao duyên để trị bệnh, cái tâm ý hướng là trị bệnh chứ đâu bây giờ hướng về thân Đức Phật đâu, thấy không? Thì cuối cùng cái quả họ sanh ra hết bệnh hết, cái quả rất là nhỏ. Trong khi cái quả lực Đức Phật mình có thể thành ra cái đại quả ngay tới quả giải thoát là mình là không sử dụng, thấy không? Thì cái này mình nói ra để cho tăng thêm một số về cái kiến thức về kinh nghiệm đó. Sau này cái nhiều khi mình thấy thầy chủ trương xong rồi luyện miệng ngoài coi ông có bị bệnh không, thấy không? Bệnh gì? Nằm trong người quá, nóng trong người quá, ví dụ gì đó. Thì tự nhiên là tự nhiên cứ thở mình nó ngộ đó, cứ thở mình nóng quá là tự nhiên có khuynh hướng thở miệng nhiều. Thành ra nhiều khi mấy ông thầy trong người nóng quá, nhiều khi bây giờ họ niệm bằng lỗ mũi nó thấy khó chịu quá, bực chọc trong người quá, đương nhiên họ thấy niệm qua cái miệng họ thấy thoải mái, con người tự nhiên nó nhẹ lại, phải không? Thì họ sẽ chủ trương là bây giờ niệm Phật bằng cái miệng, không có niệm Phật bằng cái thở ra, chứ không có thở bằng vô nữa, ví dụ gì đó. Rồi ta sau này họ niệm họ an lạc thiệt, nhưng mà gặp người khác gần cơ thể một đang nặng, như là đang nặng cần hơi ấm, mà cứ thở ra miệng cứ thoát cái âm khí trong người vào, cái người nó càng lạnh thêm thì họ càng phiền não, không thì họ tập không có phê. Có phê thì tự đi gặp thầy khác, họ chỉ cách khác, thì đừng cho ông thầy này người này là tập không, thầy kia là trúng, phải không? Pháp đó là đối với ông thầy này là phế hợp rồi đó, thấy không? Như cảm cái là nếu mình biết được thêm vận hành của cơ thể chứ lực thì mình có thể mình tạm thời mình lấy những cái lý luận đó để mình giải thích, thấy không? À, tại sao ông thầy này mà không giảng rồi ta lấy tụ niệm ra miệng, mà ta là niệm ra lúc hơi thở vào, ở kia là niệm lúc hơi thở vô, ông niệm thì niệm đó thở vào thở vô đều niệm, ví dụ vậy đó, thấy không? Thì mình đừng có thắc mắc. Thực sự ra họ niệm họ được an lạc, thì họ chỉ thấy cái niệm đó là trúng, hiểu không? Nhưng mà hơi thở thì nó dính liền với cái bệnh hoạn của mình, người mình thì mình biết thêm thì có thể mình sẽ cái tâm mình nó sẽ vượt thoát khỏi cái chướng ngại là tại sao hơi thở vào nên niệm hay hơi thở ra nên niệm là nãy kia. Nhưng mà có một cái này đó thì tất cả mấy thầy đều cũng thấy là có lý, cái này là cái bí mật đó mà. Chứ cái gì phải học hết ngộ nào cái gì mới biết thôi, chứ thực sự ra nó gì chưa tiết lộ ra. Thiệt á. Thế bây giờ nhập định vô tiếng niệm Phật là nhập vô đâu? Nhập vô cái tiếng nào? Nhập vô cái hơi thở ra, hơi thở vô, hay nhập vô chỗ nào? Ví dụ sao vậy mà nói thói rằng là sau này cái gì mà luyện Phật rồi cái tâm mình nó là giống như là tri đảnh rồi, nó dính trường gian đại hải này kia đó, bây giờ mình muốn thử mình nhập định vô thì mình phải cái cách mình nhập, thấy không? Nó nhập vô chỗ nào mà nhập được hả? Không, nhập định đó, nó có trú một chỗ trong cái tiếng niệm Phật, nó có chỗ trú vô để nhập, thấy không? Giờ chỉ cái này rồi cho biết kiếp đâu, hỏi bà đảm gì cũng biết rồi, có ai cũng biết đâu à. Nói là bao nhiêu năm tìm tòi là cứ đọc kinh điển là kết hợp đủ thứ trường phái, rồi mật tông Tây Tạng gì thầm mà sắc cấu rồi tiên gia rồi đủ trò đó, đọc thử rồi bắt đầu là dùng kinh điển của Đạo Phật kiểm chứng lại, thấy rằng là đúng rồi, chứ Phật cũng có nói này kia rồi đó, mới bắt đầu là giữ được biết kiếp. Thật sự ra đó, hơi một cái hơi thở vào và hơi thở ra đó ha, thì trước khi cái hơi thở vào ha, rồi vào rồi đó, rồi mà trước khi mà nó ra thì nó có chỗ nó ngừng, ha, chỗ nó ngừng, nó ngừng thì mới ra được, chứ mà hít vào hoài mà không ngừng thì nó vào luôn mà nó không thèm ra nữa, ha, ha. Thì muốn nhập định an trú giờ ngay chỗ hơi thở ngừng đó, tức là sao? Tức là ngay chỗ ngừng vẫn niệm Phật. Tại sao ra vào mà vô định không được ha? Ra vào là khí nó động, khí nó động thì tâm nó động, tâm nó thô phù nó chạy theo khí, thấy không? Tâm nó thô phù chạy theo khí thì khó vô định, không phải không nhập được nhưng mà khó vô lắm, là cái tâm mình cái khí nó bản năng nó là một thể với nhau, thấy không? Nghe cái lúc hơi thở đình, chân khí nó đình hết, cái vọng tưởng nó không phát sanh ngay chỗ đó, nghe cái sổ một hơi thở ngừng, vọng tưởng không phát sanh, thành ra cái chỗ đó, đó nó không có chướng ngại gì thần định, nên người ta trụ cái định dễ nhất trong cái chỗ đó. Tập mấy cái kia đó cái gì muốn vô được trong hơi thở và ra, trong thở vào, năng lực tâm phải thật mạnh mới chống được mấy cái chướng do cái khí nó lưu chuyển, tâm sân sân si nó phát sanh ra. Khí nó lưu chuyển đó, thì tâm sân si nó phát, thấy không? Nó phát ra cái gì muốn vô định, cái gì phải loại cái tâm đó, cái gì vô mới được, thì cái gì cái niệm lực cái gì cực mạnh nó mới vô nổi. Ha. Còn ngay cái khí nó đình, nó không ra vô thì tâm cái khí nó không chạy, phiền não sân si nó phát động là do khí. Giận thì cái khí nó chạy thường lên vậy đó. Vui thì cái khí nó nhộn nhạo trong người vậy đó, thấy không? Đó. Thì lúc ngừng đó, tất cả những khí nó không có chạy nữa, thấy không? Thì những cái tâm đó nó không phát sanh, thành ra cái chỗ đó là chỗ dễ nhất. Thành ra cái người mà tập chợt định đó, họ tập thêm một cái niệm Phật ngay cái chỗ không có hình thành, không có cái thở vào thở ra, hết giờ. Nam mô A Di Đà Phật. Thường thường đó là mình thôi, cái chỗ mình ngừng đó thì mình không có tập niệm Phật, thấy không? Giờ mình thở ra Nam mô A Di Đà Phật, ví dụ mình tập vậy đó, nhiều tập hết giờ Nam mô A Di Đà Phật. Cái mình ngừng đó thì mình nán Nam mô A Di Đà Phật tiếng, mình đã thở ra thật rồi. Sau này thực sự cái tiếng Phật đó thành nó cũng là phi đảnh mà, nó liên tục mà, lúc ngừng nó vẫn là niệm mà, thấy không? Sau này thành thói quen, sau này cái gì mà bắt đầu rồi cái gì tâm được cái gì mạnh, cái gì muốn tập nhập định, cái gì ăn rồi ăn, muốn tập định dễ nhất là ngay chỗ cái tiếng mà cái gì niệm không có cái hơi thở vào thở ra, là cái tiếng đó là cái gì vô dễ nhất. Và bây giờ mình nói nhắc lại, thấy không? Bây giờ lễ bái niệm Phật đó, thì cách nó là sao? Cách nó là sao? Ở đây ai tu lễ bái chưa? À, có ai tu không? Hay là chỉ tu xưng danh không à? Xưng danh niệm Phật không à? Giờ chưa ai có tu lễ bái hết trơn nhỉ?
Có phải như vậy không? Cũng như con vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật xong con lại một lại. Có phải như vậy là lễ bái niệm Phật không
vậy? Thì đó, lễ bái niệm Phật nó đúng rồi đó. Thì chủ trương của lễ bái niệm Phật á, thì mấy tổ nói là cái gì tập cách nào cũng được, ha, miễn làm sao cái tâm gì hướng về Phật là thành lễ bái niệm Phật. Nhưng mà mỗi tổ chủ trương khác nhau. Ha, có vậy tổ trương rồi, có chủ trương là niệm Phật rồi mới lễ. Giờ mình đứng đây, Nam Mô A Di Đà Phật. Ha, rồi, bên Tây Tạng á thì nó để đây một cái, để ở đây một cái, để đây một cái, tượng trưng là đây là được cái đầu là cái thân của mình. Ha. Miệng mình là khẩu của mình, lực là ý của mình, bắt đầu mới để xuống, quỳ xuống. Ôm dưới chân Đức Phật, ôm dưới Đức Phật. Để cái đầu mình cũng vô trên Đức Phật, ví dụ như vậy, ha, đó là một lễ, thấy không? Đó, thì nó nói là hoặc là cái đó tùy theo cái trường độ cái tập dẫn tâm thôi. Ví dụ bây giờ cái gì niệm Phật rồi đó, bây giờ cái tâm cái gì bên cái niệm Phật đi, mình hướng hết về Đức Phật, mình cảm phục công đức Đức Phật, mình cảm phục trí tuệ Đức Phật, cũng như là mình cảm thấy cái sự quy y của mình trên nương tựa luôn ngài, bằng cái thân của mình lấy cái gì tôn quý của chúng gì mình nương vào ngài thôi. Mình lễ xuống thì cái quán tưởng là cũng như là đức từ phụ đang trước mặt mình, cái tâm mình chí thành mình lễ gì cũng sự sùng mộ kính trọng, đó là chí thành mãnh lễ. Đó là dẫn cái tâm chí thành ra, dẫn cái tâm tha thiết chí thành ra mãnh lễ quỳ xuống. Thì đó phải dẫn tâm, cái lễ bái để dẫn tâm là tập cái tâm, tại bởi trong những điều kiện trong cái kia đó là phải có cái chí thành tha thiết, thấy không? Thì dẫn tâm ra thì số lễ một lễ. Nhưng mà mình lễ cái đó đó thì đó là một cách. Cách thứ hai, ví dụ như ở cái gì Nam Mô A Di Đà Phật vừa cúi xuống lễ luôn, cái tiếng niệm Phật và cái lễ nó đi chung. Quý vị sẽ gặp nhiều thầy, mỗi thầy dạy một cách khác nhau, thì cái nào có cái hay chỗ nào, cái nào nó có cái dở chỗ nào thì mọi người không thích. Thật sự khi một cái pháp nào nó cũng có cái sự hay, nó cũng có sự dở đi kèm theo hết trơn á. Có người bắt đầu là xuống vô ôm chư Đức Phật rồi mới niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hay là lễ trước niệm sau, thấy không? Đó. Thì nó có cái cách là niệm trước lễ sau, rồi lễ niệm đồng loạt, và cái cách là lễ trước niệm sau, thì ba cái cách đó nó đều có cái lợi lạc, thấy không? Đó. Nhưng mà về cách luyện tâm á, về cái cách luyện tâm á, thì người ta chú vào cái cách về niệm trước lễ sau, để cái tâm nó không bị ảnh hưởng bởi cái thân mình đã chú trọng cái quy nghi về cái thân á, thì cái tâm nó chí thành nó hướng ra không hết, thấy không? Hoặc là lễ trước niệm sau cũng được, để lễ là cái tâm nó phải dùng cái năng lễ đó mà cái tâm nó hướng cực mạnh, thực sự cùng một lúc cái tâm mình nó hoạt động có một việc à, thấy không? Bây giờ mình vừa chú trọng vừa quay nghi vừa lễ vừa thân khẩu ý, hay mà vừa tưởng mà quán Phật, cái tâm mình nó chia ra, nó chi chít quá, nó chia ra nhiều quá, Thấy không? Thì nó có cái tâm cái trí thành tha thiết nó lột ra không có được tột đỉnh. Thấy không? Thành ra người ta chủ trương thì như người ta đa số đều chủ trương là niệm trước lễ sau. Thấy không? À, có nhiều người chủ trương là lễ xuống rồi niệm Phật. À, rồi đứng dậy. À, thì tùy chủ trương, nhưng mà đa số đều chủ trương là thấy rằng cái lễ trước niệm sau nó dẫn tâm mạnh nhất trong các lối kia. Còn mà thân khẩu mà cùng lúc á, là cái gì tập thành á thì nó lẹ, nó dễ hơn. Thấy không? Tập hoài quen cái tâm á thì vừa niệm Phật vừa lễ thì cái tâm tự động nó phát thiết ra, thì lúc đó thành được nó mới tập tôi qua cái giai đoạn đó. Thấy không? Nhưng mà cái quan trọng á, người tập lễ Phật á, thì quan trọng là phải tập làm sao lễ Phật mà lễ năm ba cái thì đứng lên là đứng hết không nổi rồi. Thấy không? Thì cái tâm mình đã tập được nhiều. Thấy không? Già cả rồi tập vài ba cái đứng không nổi nữa rồi thôi. Cái tâm mới tập được hai ba cái thì cái thời gian ít quá, cái tâm luyện ít, thành ra kỹ thuật lễ Phật làm sao mà lấy được nhiều kìa. Già cả vẫn để được nhiều. Thấy không? Thì mới là cách hay. Thấy không? Mà cái năng lực á khiến mình lễ được nhiều đó là mình phải tập. Cái tâm mình sùng mộ Đức Phật càng nhiều thì cái tâm mình nó cái lực, cái tâm mình nó mạnh hơn cái thân của mình. Quý vị mà càng phải nghe những thầy giảng về tịnh độ, tập về cái tâm mà thấy Đức Phật lạc rồi, người không bỏ mình là cái luôn luôn người có thể cứu độ mình được. Khi mình lễ mình cảm thấy Ngài thân cận với mình, cái tâm lực này đó nó khiến cho mình lễ không mệt. Tâm lực này nó sanh ra chỗ nào? Nó sanh ra chỗ nào? Nó sanh ở ngay cái chỗ mà quý vị quy y. Thực sự ra quý vị tập thành cái quy y đó, tập một cái tâm quy y mà nó thành tựu đó, không những quý vị lễ một Phật không mệt, quý vị lễ tâm Phật cũng không mệt nữa. Quy là gì? Cái sự nương tựa, đem hết thân tâm tính mạng và giao phó Đức Phật bằng một cái niềm tin tưởng rằng là Đức Phật là cái người tu đại bi tâm, thường luôn luôn nhớ tưởng chúng sanh, không bỏ chúng sanh. Khi mình tưởng tới đó là cái tâm hình nó có cái sự phấn chấn rất là vĩ đại. Khi một phấn chấn đó nó tạo thành năng lực mình lễ lại không mệt. Sở dĩ quý vị lễ mệt đó là tại vì khi quý vị quy Tam Bảo, quý vị không có luyện cái tâm đó, không luyện cái đường quy nương tựa Tam Bảo. Một cái chuyện đó thì xảy ra thường lắm. Thực tế ai quy Tam Bảo hết trơn á, tỏi có nương tựa không? Nhà con nương tựa chứ, nương tựa cái gì? Ha, nương tựa cái gì đâu? Mình thấy nó nương tựa gì đâu? Ha, xui đó thì đi coi bói. Thấy không? Bệnh thì kiếm thầy thuốc. Con Phật á, nó có giúp được cái gì đâu? Ha, vì cái chuyện nào mà gọi là thầy chạy bác sĩ chê đâu có tới Phật à? Không có nương tựa mấy người kia nữa thì ông Phật là chỗ bấm nhíu cuối cùng là ông này là nắm không biết chắc ăn không, phải không? Mình nói là biết chắc ăn hơn, phải không? Mấy ông kia mà cứu cánh không được thì nắm đại, phải không? Nắm đại quơ hoàng đại vậy đó, thực sự là không có ông Phật đó thì nắm đại ai chứ thực sự không cần ông Phật nữa, phải không? Thực sự cái nương tựa mình không có, nương tựa trong khởi đầu Tam Bảo mà đã mất cái sự nương tựa rồi, phải không? Tại vì mình chưa hiểu ông Phật. Mình chưa hiểu là bao nhiêu công đức Phật tu bao nhiêu đời kiếp mà Ngài không có dùng công đức đó để Ngài làm những cái chuyện thụ hưởng cá nhân của Ngài mà cho chúng sanh. Cho chúng sanh là cho ai? Cho mình. Mình phải luôn luôn, bởi vì quý vị phải học thiên uy Tam Bảo, hiểu uy Tam Bảo, để hiểu rằng bởi vì đối với Tam Bảo của nhiều quy y rồi đó thì quý vị đi vào cái đạo lộ của Đề Tâm đó để quý vị đạt được giai đoạn 1. À, giai đoạn 1 của Bồ Đề Tâm là cái gì? Giai đoạn Tâm là thứ nhất tâm thương cầu Phật đạo. Tức là luôn luôn lấy Phật làm đối tượng để mình nương tựa. Nương tựa ngay trí giác của Phật để thành giống như vị Phật đó như vậy. Cái tâm của vị quý vị tự nhiên nó phát là cái tâm đó. Mà khi cái tâm đó do cái sự lễ bái, do cái sự hướng tâm về Phật và nó thành. À, mà khi mà thành rồi đó thì quý vị lễ không mệt. À, nhưng mà cái chuyện mà từ cái đến lúc mà cái tâm của vị mà thành cái tâm đó thì giờ quý vị phải học lại kỹ lưỡng hết, học lại đàng hoàng. Rồi đại đức pháp chánh sẽ dạy cho quý vị làm sao giảng cho quý vị làm sao cho phục công Phật đó, nói là không cách nào mà quý vị mà bỏ được cái tâm đó được hết á. Thì lúc đó lễ bằng cái tâm như vậy đó thì lại không mỏi mệt, tự nhiên năng lực tâm nó lên rất là mạnh. Lắm tờ lên, ông Phật này có thể trị bệnh mình được nè, ông Phật này có làm cái gì cho mình được, ông Phật này làm cho mình khổ lý do cũng muốn lợi cho mình nè, phải nghĩ như vậy đó nha. Thấy không? Ông nói tôi nhức đầu quá này, cũng ông Phật này ông làm cho tôi nhức đầu chứ không ai làm hết trơn, để cho tôi cảm thấy đời là khổ đó. Thấy không? Thành ra cũng phải nghĩ nhức đầu tôi vẫn thấy là cảm ơn Đức Phật nữa, Đức Phật là chỗ nương dựa cho con, cảm thấy đời là khổ thiệt. Thấy không? Nếu không có làm cho nó nhức đầu, cái người mình nương tựa dũng mãnh với Phật ta đến ngay nghịch cảnh cũng cảm thấy là đây là cái tác duyên cho Phật để khiến cho mình thấu đạt chân lý, cái người đó đúng là người nương tựa thật sự, thấy không? À, thì khi mà nương tựa thật sự đó thì trong cái sự lễ bái mình tự sự chí thành nó phát ra, mà cái năng lực tâm nó phát ra bằng mạnh thì cái tiền đó nó sẽ đi với tình trạng, cái tình trạng đó gọi là cái danh từ chuyên môn của đạo Phật á, nó gọi là thân cận được với Phật. Thân cận với Phật tức là lúc nào mình cảm thấy Đức Phật là cái chỗ gần gũi mình, cũng như người cha mình dựa vô cái tay vậy đó, người nó êm ái, người nó an lạc, người nó hạnh phúc, thấy không? Đó, thành ra lễ Phật mà cảm thấy êm ái, an lạc, hạnh phúc, không mỏi mệt là do cái sự quy y, sự nương tựa đến mức độ cùng cực. À, còn giờ mình chưa đến mức độ cùng cực á, thì cái kỹ thuật mình để là sao cho đỡ mệt. Nói cái vấn đề mà thế nhập pháp đi, cái tâm đó mình đi chưa thành, thấy không? Thì giờ kỹ thuật làm sao mình để cho đỡ mệt, nó phải có kỹ thuật chứ. À, thì cái thực lễ cho nó mệt á, thì nó cũng căn cứ vào cái vấn đề mà sinh lý cơ thể học thôi, thấy không? Nha. À, thì đương nhiên cái lễ cho gì cũng biết rồi, nó nói là cái bốn dốc, năm dốc nó phải là đầu địa, gọi là sắc đất á, tức là tán sắc đất, hai tay sắc, ha, dạ. Hai cái gõ kỳ xuống đất, tức là cái điều đời đó, muốn thể thở, muốn thở đó, tức là hai bàn tay thôi. Sau này thì họ kính trọng hơn là để nguyên cái tay luôn, rồi thì cái duỗi luôn cái chân ra, để nguyên bằng chân luôn, thấy không? Hai cái đầu gối thôi, thì bây giờ luôn nguyên cái chân, nguyên cái thân luôn. Mà thực sự ra đúng cái nghĩa mà mình để nghĩa đúng nhất là chỉ còn năm cái đó thôi, một cái này, hai cái này, và hai cái gối, thì nó thành ra cái lễ đầy đủ, vậy là lễ đầy đủ. Ha. Còn cái quan nghi có lễ mà để cho đẹp đó, để cho đẹp, để thành kính, để cho cái quan nghi đừng có xấu á, ha, thì lễ đừng có cái tình trạng mà mình cổng đích lên cao. Cái này chắc giảm kỹ lắm à.
Có gì là điện thoại chứ mà hồi xưa thành kính chưa có
ha. Ha. Mình nghĩ xuống thì nhớ, mà hôm xuống lại cả thành kính thôi. Đa số cái gì coi những tông phái khác họ lễ á, như là hồi hay là lợi, mấy cái đầu kia mới lễ mà thấy nó cổng đích lên. À, thì cái đó là cái quy nghi, thực sự cái đó thực sự ra miễn là ngủ thế lại là đầy đủ rồi đó, thấy không? Còn cái quy nghi để cho nó thấy có vẻ mệt xuống rõ ràng này kia đó, thì các bạn khác người sẽ nó thì đầu làm sao nó phải tán cả luôn mặt tay, cái mặt nguyên cái mặt để xuống, cái ngất lên thì cái đầu nó ngưỡng lên đàng hoàng, người thẳng đứng lên cho nó nghiêm chỉnh, đây các ví dụ đó, thì cái kỹ thuật, cái đó là kỹ thuật thôi, thấy không? Nhưng cái lễ cái đỡ mệt đó thì ngay chỗ này, bởi vì mà lễ số một cái đứng lên liền thì nó mệt à? Tại vì hơi thở mình nó gấp rút quá, nó mệt. Tại vì mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình lễ xuống một cái, thì cái xuống đó mình ráng quán tâm về Đức Phật, ha. Rồi bắt đầu là mình tưởng tượng như Đức Phật đang ngồi an ủi dỗ về mình, cúi đầu xuống Nam Mô A Di Đà Phật á, cúi đầu xuống vậy đó. Thì trong cái giai đoạn mà không niệm đó, thì ráng chuyển cái tâm, ha. Nhưng mà muốn cho để mệt, thì phải nghĩ mệt rồi đứng lên, rồi mới đứng lên liền. Thấy không? Thì Chư Tổ nói là có thể mình nghĩ bằng hai hơi. Lúc mà xuống dưới này là nghỉ hai hơi, hít vô thở ra, hít vô thở ra là hạ đứng dậy, hay là hít vào thở ra một hơi là hạ đứng dậy, thì lễ gì nó không có mệt. Khi mà thực sự ra khi cái tâm quý vị mạnh á, quý vị không cần hành thức này, quý vị lễ rồi đứng lên lễ hoài vẫn không mệt, mà cái tâm càng lễ càng sung mãn càng an vui, tại vì mình lễ mình thấy mình gần gũi Đức Phật đang bảo trợ về mình, đã hộ vệ mình trong cái hào quang ánh sáng, và tự nhiên mình cảm nghiệm được cái đó, mà cái tâm mình nó an lạc thì cục lắm. Cũng như quý vị mà làm việc mà làm gì bằng tình thương, bằng cái sùng mộ cho con cái của mình, thương mến con cái, mà quý vị làm việc overtime 2-3 giờ không thấy mệt. Thật sự ra làm việc việc cơ thể vật lý nó có mệt không? Nó mệt đó, nhưng mà chính cái tâm của mình nó vượt qua được cái đó, thì khi bằng cái sự sùng mộ mãnh liệt, bằng cái sự kính trọng mãnh liệt, bằng cái sự nương tựa mãnh liệt, nó phát sinh đó, tất cả những kỹ thuật mà xuống là nghỉ mấy hơi, đứng dậy mấy hơi, chuyện nó không thành vấn đề nữa, thì xuống lại cái đứng dậy có đảm gì để căng ngang lại vẫn không mệt. Nó có thầy đầu gối không thầy? Thì cơ thể vật chất thì nó vẫn bị giới hạn của vật chất, nên đụng chạm ma sát nhiều quá thì hồi nó cũng tày thôi, thành ra tày thì nó đau, thành ra giai đoạn đầu mình cũng lễ tết lễ dừng mấy chục lễ đứt cho cái đầu có nó chai hả, nó chai hả, và sau đó vì lễ nhiều nó không có đau nữa, nó có tày nữa, chứ bình thường là lễ là thường bị ưa bị tày đó, là đứng lên ngồi xuống, ngồi xuống hồi nó tày, thành ra còn cái lễ tết cho nó chai nó không tày. Nhưng cái tâm của gì đó làm cho cái gì nó không có mệt được, nhưng mà đứng lên ngồi xuống thì cái lễ đứng lên ngồi xuống là cái lễ có vẻ kính trọng nhất, mà cái lễ người nó nghiêm chỉnh nhất hơn là cái lễ ngồi một chỗ lễ, thấy không? Ha, thành mấy thầy thường thường giảng là cái gì xuống, Nam Mô A Di Đà Phật xuống, thì ngay khi nó xuống đó phát cái tâm hướng Đức Phật lễ xuống, nghĩ chư Phật hào quang nó phóng chiếu cho mình là cái chỗ nương tựa cho mình, rồi bắt đầu khi mà ôm vô Đức Phật kia đó, á, thì niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật mấy tiếng, trong đó năm mình niệm nhẹ nhàng thôi, hơi thở đi ra tự nhiên. À, niệm cái mình vây Đức Phật là mình niệm, như mình niệm đây là mình niệm tưởng nhớ công đức Đức Phật vậy đó. Niệm mấy tiếng mình đang nghĩ mệt á, niệm thầm. Nghe không? À, bắt đầu là hai hơi, ba hai ba hơi vậy đó. Rồi cái gì đứng gì Phật nhà nhà. À, à bắt đầu lần đầu niệm Nam Mô Di Đà Phật, ra tiếng lớn, đồng quệ xuống. Ôm chư Đức Phật, thì ôm Đức Phật này là cái tâm hướng, khi mà xuống đó là tâm hướng với Phật, khi mà tâm Đức Phật trong đang nghĩ đó, thì mình không có để cho hoặc là cái tâm mình vẫn nghĩ Đức Phật liên tục, ha, còn không thì tôi thấy lúc đó mình cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật chú trong tâm niệm Phật, ha, để cho cơ thể nó bắt đầu nó dịu lại, nó đừng có khí nó được có gấp rút, vừa xuống khí nó chưa trụ xuống hết, mình đứng lên khí nó lại chạy lên, thành nó chạy như vậy làm cho mình mệt, mình để cho khí nó quy về làm hoàng hết. Nó chạy hết mà mình đứng vậy ha, chỗ gì lễ chậm lại ha, cái vấn đề lễ này không phải ăn xuống về số lượng mà mục đích mình hiểu cái lễ này nó tập cái gì hướng tâm, thành ra trong cái lễ mình đầy đủ tất cả những sự hướng tâm ha, ngay cái tiếng niệm Phật mình cũng là một chân Phật mà cảm hóa công đức của ngài mà niệm cái tiếng đó luôn, cũng như là con niệm Nam Mô Di Phật là con quy Phật ngài, con đang ôm chân ngài, con cũng nương tựa vào ngài vậy đó, thấy không? Đó, để tập cái hướng tâm luôn ha, thì cứ chậm rãi mà tập, quan trọng mình là tập hướng tâm thôi, một cái hướng tâm nó đúng còn hơn là mình lễ 10 lễ mà không hướng tâm, thấy không? Thì trong ngày đó quý vị có đang để thời gian cho ngày nửa tiếng tiếng ha, ha, lễ rồi bắt đầu đứng dậy hít một cái hơi vô rồi Nam Mô A Di Đà Phật, thấy không? Rồi thở ra thì hướng tâm Đức Phật, thở ra thường thường ta dùng cái thở ra để mà phóng ngày Đức Phật nó dễ ha, thường thường hít vào là gì? Hít vào là lôi Phật vào mình, hít vào tức là lấy không khí vào người mình ha, còn cái này nó mình hướng vào cái tâm Đức Phật trên thường thường hết giờ mình Nam Mô A Di Đà Phật, cái đồng thở ra nó thiện hơn, thở ra dùng cái đi ra của mình á đẩy cái tâm mình hướng về Phật dễ đẩy tâm hơn ha, ha, khi mà tới cái tiếng này đó bắt đầu là cúi xuống là ha, thường thường á rồi cúi xuống đó thì mình kể như là mình đang ôm chân Đức Phật, mình mở mặt chân Đức Phật lên, mình nhìn hai chân Đức Phật gì nè, thấy không? Rồi mình ướp vào chân Đức Phật á thì lúc đó cái hơi thở mình nó hết rồi, thôi đó là bắt đầu thở hơi thở ngừng rồi đó. À, thì lúc đó tự nhiên hít vào nhở ra nhẹ nhàng thì mặc niệm trong khoảng hai hơi, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, Nam Mô Di Phật, mặc niệm hai hơi, mặc niệm thôi chứ không niệm ra tiếng nha, thấy không? Đó cũng như là mình luôn luôn con quy Phật, con quy Phật, quy Phật gì đó, Nam Mô Di Phật là quy Phật gì đó, thấy không? Hai ba tiếng gì đó, chỉ cần mình cảm giác khi nào mình cảm giác cái chân khí luôn rồi mình đó, nó không còn sốc nữa, cho nên nó đều trở lại đó, nó đứng dậy, à, hít vô. Thích vô, thích vô trong rồi mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Phật xong rồi đó thì mình thở ra, thì khi thở ra thì vận tâm phóng ra hướng về Đức Phật, ha, thì cái hơi thở đó, cái ra vô này nó thì thường trong cái hơi thở ra mình phóng tâm nó dễ hơn, ha, còn thích vô mình phóng tâm ra Đức Phật nó khó lắm, theo gì tập thử biết rồi, thích vô mình phóng tâm ra Đức Phật nó khó lắm, cách là mình thở ra. À, rồi lúc ở dưới này thì hơi thở cho nó bình thường, hoặc là cái gì không có niệm Phật cũng được, cái gì vô thở ra nhẹ nhàng một hơi hai hơi đứng dậy, nhưng mà thường thường người ta cũng không nỡ bỏ các giờ phút đó uổng thành người ta niệm thầm đó. Thì cái lối lễ bái tôi thấy cái lối đó tôi thực tập thì thấy nó hay, những cái lối khác không phải là nó dở, thấy không? Nhưng mà cái tâm lực mình mạnh thì lễ và niệm Phật đi một lượt nó không sao, còn tâm lực mình yếu á lễ mà niệm Phật một lượt luôn á, vừa cúi xuống Nam Mô Di Đà Phật một lượt luôn á, thì có cái á là cái sự phóng tâm mình hướng về Đức Phật hết, nó không tập trung được hết, và cái tâm mình vừa một phần tập trung vào tiếng niệm Phật, một phần tập trung vào cái sự hướng tâm Đức Phật, nó hai ba tâm đó á, thì cái tâm này nó không phát tiết trọn vẹn cái tinh cái lực của nó ra, thấy không? À, quan trọng làm sao nhân cái lễ bái môn này đó của mình á, để mình luôn luôn là mình gieo duyên với cái chánh báo của Đức Phật, là thân khẩu ý Đức Phật, mình gieo duyên với ngài, cái nhân chủng mà gieo duyên với một chúng sanh, nhân chúng sanh thì kiếp sau sẽ gặp được rồi đó, à, mà mình gieo hoài cái chủng tử này càng ngày càng mạnh thì chắc chắn kiếp sau mình sẽ sanh được khỏi nữa nghe, mà cái đó là nổi cái tự lực không đó, cái nhân quả là nhân quả tự lực á, còn thực sự ra là ngài luôn luôn là phóng mắt đến hướng tất cả chúng sanh rồi, giờ chúng sanh không gieo duyên ngài thì ngài vẫn hướng về, thấy không? Cái đó là cái nguyện lực của ngài, là ngài hướng về tất cả chúng sanh không bỏ người nào hết á, thấy không? Nhưng mà vì mình có gieo duyên tự lực là muốn về khỏi nước ngài, hai cái đó nó ứng hợp nha, ngài cũng nói là tôi có chiếc bè tôi bỏ ở đây, người nào chịu leo lên, thấy không? Còn mình tập hướng về ngài tức là nó tôi sẵn lòng lúc nào phải có bè của ngài bỏ xuống là tôi leo, tập cho nó quen vậy đó, thì chắc chắn là khi chết thì mình sẽ đi được, Chứ thật sự ra đối với cái tâm từ bi chư Phật á, là không bỏ vào chúng sanh nào hết. Dù chúng sanh đó có niệm Phật hay không niệm Phật, chư Phật vẫn từ mãn xem chúng sanh như là ngang với nhau, thì mới xứng đáng là Phật. Trong trong tâm chư Phật không có niệm phân biệt tất cả chúng sanh, không phải là người đó khá rồi tôi không tới tôi giúp, hay là người đó khổ quá, hay là người đó xấu quá, nghiệp ác quá tôi không tới. Đó không có tâm đó. Nhưng Ngài có thể đến với tất cả chúng sanh, mà chúng sanh có chịu hướng như Ngài không là cái chuyện nó khác, thấy không? Thành ra trong cái thời gian mình tập về tịnh độ rồi tập cái tâm đó hướng về, hướng về, mình biết rằng là hiểu Đức Phật đó, là luôn luôn hướng chúng sanh đó, thì cái quan trọng nhất đó, là mình chỉ tập một cái phần nhỏ thôi, là tâm mình ngàn đêm hướng về Ngài thì mới đi được thôi. Cái tâm đó là cái tâm để đi, ha. Thì Ngài hướng về chúng sanh là vì bản nguyện của Ngài, ha. Vì cái người đó đang tác duyên đúng theo cái chánh hạnh của Ngài, thấy không? Cái là người đó đang xưng danh của Ngài, hay là người đó đang nhớ tưởng đến Ngài, hay là người đó đang hồi hướng công đức về Ngài, ví dụ như đó, thấy không? Đó. À, thì ra mình vừa cái tự lực của mình chút ít, à, mà tha lực của Ngài là cái năng lực để cho mình đi. Tự lực của Ngài là cái gì? Là Ngài yêu ấp chiếc phi cơ, chiếc thuyền, à, cái thì bát nhã gì đó, à, à, phải bằng công đức thì Ngài mới làm được cái đó. Còn năng lực của mình á, là mình chịu dỡ cái chân từ trên bờ, bỏ cái kim phóng tiền ít thôi, phải nhiều thôi, à, à, mà tới đó mà mình không chịu bước xuống thì mình chịu. Thì Ngài đem cái thuyền tới nơi rồi, cái thuyền nó mới khó làm chứ, cái phi cơ, cái thuyền nó khó lắm à, thấy không? Còn cái vấn đề mình bỏ ra, thì cái vấn đề bỏ ra đó là mình luyện ngay trong cuộc sống này, à, để chân thành. Đó là cái lễ bái môn. À, à, thì cách niệm như vậy, thì cách niệm này làm cho thân khẩu với mình hợp nhất, ha, thân lễ, ha, khẩu khẩu niệm, ha, bằng hơi thở ra vào ra vậy đó. Ha, thì cái căn khẩu mà nó hợp nhất rồi đó, thì cái là nó làm cơ sở cho ý nghiệp tập trung về Đức Phật A Di Đà. Ha, căn khẩu mình mà nó không có có chia ra thì cái ý nghiệp nó dễ tập trung lắm. Ha, đó, mình hướng Phật A Di Đà. Cái cách mà Ngài Đàm Loan chủ trương á, ha, là cái xưng danh niệm Phật của Ngài đó thì phải lễ bái môn đi kèm với sự tán thán và đi kèm với sự hồi hướng. Nói rằng bằng cái cách lễ bái như vậy đó, ha, thì có thể ngày nói rằng là bằng cái cách lễ bái như vậy đó, ha, thì có thể trừ được tạp niệm và đạt được niệm Phật tâm muội. Nó thẳng luôn á. Cái đó là cái gì? Cái gì đang niệm tâm mà cái tâm mình nhất tâm hướng về Phật, nó trở thành ra cái định. Thực sự cái định bằng chỗ nào? Định bằng cái gì vậy? Quyết định trong cái tâm nhất hướng về Phật. Chàng như bây giờ tôi nói là tôi định vô màu xanh, thấy không? Màu xanh, cái màu xanh là cái đối tượng để cái tâm tôi hướng vào, thấy không? Còn bây giờ tôi định vào cái gì? Không phải tôi định vào Đức Phật nha. Giờ nhớ kỹ nha, quý vị đang định trong một cái đề mục đó là tâm tha thiết hướng về Đức Phật. Nghĩa là sao? Nghĩa là biết là khi nào mình lễ xuống một cái tâm tha thiết nó hiện tiền trước mặt mình, nó không mất, quý vị đang định được trong cái tâm đó. À, quý vị đứng lên thì cái tâm tha thiết hiện tiền nó vẫn không mất. Thì bây giờ định tâm đó nó là một đề mục, nhưng mà đề mục nó thuộc về tâm. Nhiều khi mình tưởng làm là những đề mục phải những cái gì mắt thấy tai nghe mới đề mục, cái đó cũng là một cái đề mục, nhưng mà đề mục đó thuộc về sắc thanh hương vị. Còn một cái đề mục nữa thuộc về pháp, thì pháp nó nằm trong tâm, thấy không? Đó, cái thì khi nào cái gì quỳ xuống một cái tâm tha thiết nó dính chặt vào đó mà không quên không mất, thấy không? Ha, tha thiết hướng về Phật coi mắt đến ngồi xuống là tha thiết không mất. Và khi đứng dậy trong cái trạng thái gì mà cái khí chân khí chưa động, chưa mở miệng mà cái tâm tha thiết vẫn không mất á, là trong giai đoạn đứng ngồi đó cái gì đang định trong tâm tha thiết. Cái định lực mà cái gì tập hoài cái định này cái tập hoài nó từ từ nó thành cái lực. Thì có nhiều tổ vừa lễ Phật nhập định luôn ngay trong cái lễ đó, thì lúc đó cái tâm họ không thấy gì hết, chỉ thấy có cái tướng Phật hiện tiền trước mặt. Thì có thể sau khi họ xuất cái định ra hỏi họ ra thì họ đã thấy ở lên trong khỏi thế giới tại tâm họ tương ưng rồi, thấy rồi cái thấy chư Phật thì tức là xuất định họ tả cho mình nghe. Thì phải nói rằng là nhiều tổ đồng ý rằng là nhập niệm Phật tâm muội đúng nghĩa tức là sao? Tức là trong định thấy được Đức Phật A Di Đà, thấy được cực lạc thế giới thì gọi là nhập vào niệm Phật tam muội trong pháp môn niệm Phật Tam Muội, niệm Phật A Di Đà. Còn nhập vào cái định phản văn văn tự tánh, hay là mấy cái định khác á, hay là nghe tiếng niệm Phật trụ và âm thanh ha, trụ vào âm thanh, mà cái tâm mình đi trụ vào âm thanh thì phiền não, lúc mình trụ vào âm thanh á thì phiền não tham, phiền não sân, phiền não si nó không phát sanh ra. Thì khi mà không có phiền não tham để sanh si thì cái tâm nó an lạc. Cái an lạc này do trú tâm vào cái tiếng niệm anh với cái chữ A với đạo Phật gì đó, hay là cái trú tâm vào cái sự quán tâm, thấy không? Nó cũng như mình học những cái tên, những cách với tên vậy đó. Thì cái trú tâm này do tập trung tâm và không có tham sân si, mà tham sân si ngã mạn nghi ngờ tà kiến là năng lực làm cho mình sanh ra phiền não, sanh mình đau khổ bực dọc. Khi mình trú tâm mà cái tâm tham sân si không có sanh ra được á, thì mình sẽ không có khổ não, không có phiền não, không có bực dọc, không có kia nữa. Thì cảm giác trú tâm đó thì gọi là định, mà định đó nó sanh ra sự an lạc. An lạc này vì không có năng lực của tham sân si nó phát triển trong người mình, vì mình tâm đang tụ dòng cái tâm nó vào cái âm thanh. Ví dụ như vậy, nếu mình đi niệm Phật thì cái đó cũng gọi là nhập định ha. Nhưng mà trên cái quan niệm Tịnh Độ Tông á, cái nhập định đó họ không xếp vào cái loại là niệm Phật Tam Muội. Mặc dầu cái chữ Tam Muội có nghĩa là nhập định, chẳng hạn như qua cái quan điểm phái khác á, nếu mình đi qua niệm thiên thai á, qua được phái thiên thai mình nói là tu niệm Phật mà tất cả vọng tưởng đều tiêu trừ, thì họ nói à như vậy, vậy là quý vị cái đề mục niệm Phật quý vị bây giờ nhập được niệm Phật Tam Muội, đó là bên phái thiên thai họ nói như vậy. À, tức là quý vị đã nhập định vào thứ niệm Phật. Nhưng mà cái quan niệm của Tịnh Độ Tông á ha, là quý vị mà nhập được niệm Phật Tam Muội của Tịnh Độ Tông đúng nghĩa là niệm Phật A Di Đà đó, tức là tâm quý vị thấy được cõi giới Đức Phật, thấy được thánh cảnh Đức Phật trước mặt, và nhờ thấy cõi giới thánh cảnh như vậy cái tâm mình nó an lạc gì tương ứng với cõi giới đó, mà cái tâm đó chỉ có thể phát sanh được bằng cái tâm hướng về Đức Phật thôi, bằng cái tâm tha thiết thôi, chứ không phải là cái tâm tập trung vào cái âm thanh. Nhớ kỹ nha, đây là cái bí yếu mà của Bình Định Độ, thấy không? Quý vị mà tập trung vào âm thanh á thì quý vị loại trừ được tham sân si, sanh được cái tâm an lạc, nhưng mà không thấy cảnh tướng, không thấy cảnh tướng. Nói vậy là loại tâm hết để trụ một tâm, cái tâm đó là tâm tập trung. Quý vị đang trụ vào cái tâm đó là cái tâm tập trung vào cái tiếng niệm Phật A Di Đà. Còn quý vị mà tu về niệm Phật Tam Muội mà thấy được cảnh giới đó là quý vị đang trụ tâm vào sự tha thiết cõi giới. Tha thiết đó là một tâm, thấy không? Mà khi quý vị cái trụ tâm quý vị đã trụ hoài, quý vị thành á, quý vị lại xuống cái tâm của mình hướng Đức Phật, nghĩ tới cảnh giới Đức Phật, đứng lên. Khi mà nó có lực rồi đó, cái tâm gì tương ứng cõi giới, nên cái nhân gieo nhân nhào thì gặp quả đó. Cái nhân mà có gì tha thiết cái cõi giới thì cái quả nó phát sanh là thấy cõi giới, thấy Phật. Thì cái này á, mấy thầy Độ Tông nói là đây là cái bản hoàng của niệm Phật Tam Muội. Vì cái niệm Phật Tam Muội theo quan niệm của bên Tịnh Độ Tông là ngay hiện đời thấy Đức Phật, thấy Đức Phật. Còn cái năng lực mình xuống mà cái tâm mình dẹp cái tâm si an lạc á, là cái năng lượng của Tam Muội, của những hệ thống phái khác nha. Thành nói gì mà nghe nói đứng vào Tịnh Độ Tông mà nói niệm Phật Tam Muội á, thì quý vị phải phân biệt rõ rồi, có hai trường hợp ha. Cái Tam Muội trong Tịnh Độ Tông rõ ràng là cái năng lực của Tịnh Độ Tông có đúng nghĩa trong Tịnh Độ Tông là phải thấy Đức Phật. Còn quý vị mà tập niệm Phật cái vô an lạc, cái tâm an lạc vô cùng hỷ lạc rồi phát sanh tùm lum mà không thấy Phật thì không phải là niệm Phật Tam Muội theo quan niệm Tịnh Độ Tông. Bởi vì quan Tịnh Độ Tông đó là niệm Phật Tam Muội, mục đích niệm Phật Tam Muội là gì? Là để quý vị khi sanh bắt buộc nhờ năng lực niệm Phật Tam Muội này quý vị sanh gì có Phật được lạc được. Và khi sanh có Phật được lạc được là phải lên ngôi từ trung phẩm thượng Phật trở lên, chứ không phải là quan niệm của Tịnh Độ Tông á, hay là chỉ vô niệm Phật Tam Muội để có tâm an lạc. Đối với họ tâm an lạc vô ý nghĩa. Tâm an lạc này vẫn còn dính trong các cõi thiền định, các cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, và cuối cùng hết năng lực thiền thì sinh tử tiếp tục. Họ không chấp nhận cái quan niệm này. Thành đó giờ phải nắm vững nha. Cái thành quan niệm Tam Muội này là có nhiều trường phái họ lý luận cùng luôn đó. Bây giờ khi mà Tịnh Độ Tông phải đứng trong Tịnh Độ Tông phải nói Tịnh Độ Tông niệm Phật Tam Muội. Bây giờ cái gì nói niệm Phật Tam Muội này theo quan niệm gì, quan niệm của tông phái nào? Thì họ nói quan niệm của thiền tông chấp nhận. An lạc phải, không sanh cảnh tướng phải. Tại quan niệm thiền tông là để tập trung thôi, để điều vọng tưởng thôi, nên quan niệm họ không gì sai hết á. Còn mình học về quan niệm Tịnh Độ là làm sao để sanh quả định độ, ngay hiện đời mà thấy được Đức Phật là chắc chắn sanh độ rồi, thấy không? Nó thành là cái năng lực của cái tầng tâm của trong cái đường tâm á, chỉ có khởi bằng tâm tha thiết mới thấy được Đức Phật thôi à. Còn cái tâm mà tập trung vào cái âm thanh á, tập trung á, là cái tâm đó là tâm loại trừ những cái tâm tham sân si thì nó được an lạc, thì đó là cái quan niệm tu thiền định, cái nhập định, nhập tam muội của tất cả hệ thống phái khác, không phải phải định độ. À, thành ra tăng trong tâm muội cũng vậy, tăng trong tâm muội là đi đứng nằm ngồi đều nhớ tưởng Phật, tha thiết nhớ tưởng mong cầu khởi Phật. Cái người mà đi đứng là tập gì 49 ngày hay 50 mấy ngày 80 mấy ngày thì lúc đó mở mắt nhắm mắt thập phương chư Phật hiện tiền trước mặt rõ ràng, họ nói rõ ràng ban trong ngày gọi là nhất hạnh tam muội hay là niệm Phật tam muội, điều đó là rõ ràng niệm Phật trước mặt. Kinh Quán Vô Lượng Thọ cũng rõ ràng là cái gì thành tựu và pháp được quán này mở mắt nhắm mắt Đức Phật hiện tiền, đây gọi là Phật tam muội. Họ không chấp nhận một cái quan niệm là niệm Phật tam muội có nghĩa rằng là chỉ có sự an lạc mà không thấy khỏi giới Phật. Trong này quý vị là phải thấy khỏi an lạc, phải thấy khỏi giới Phật, phải thấy thánh chúng, phải thấy tất cả những cái kia, thấy hào quang tội tệ nhất nhất cũng thấy hào quang của chư Phật phủ trùm người mình, thấy không? Mà trong khi như vậy tâm tự động phát sinh an lạc, bởi vì nó vẫn là năng lực tập trung tung. Quý vị tập trung vào sự tha thiết cũng nghĩa là một cái tâm tập trung, nhưng mà tập trung vào sự tha thiết, thấy không? Do sự tập trung đó năng lực tâm thân si vẫn không phát sinh nên vẫn sự an lạc, nhưng mà trong an lạc có cảnh tướng. Còn trong kia đó là trong an lạc ha, mà không có cảnh tướng của chư Phật hiện ra, có những cảnh tướng khác mà không có những chư Phật hiện ra. Càng như quý vị tập trung vào màu xanh thì khi vô định lực thích toàn thế giới là màu xanh, tại vì mình lấy cái gieo nhân nhào thì gặp cái quả đó, thấy không? Hay là nhiều quán tưởng gì nước vô được niệm Phật tâm, cái thủy tam muội hay gì đó hay định không? Thì thấy chung quanh là nước, không thấy cái gì đâu, mở mắt ra thấy nước không à. Thì nhân nào quả đó, thành ra niệm Phật tam muội của bên mình độ tâm phải nói rõ ràng là nếu không thấy Đức Phật, không thấy cái kia thì quý vị đang tập một cái thiền định, không phải là cút cánh cái bản hoài của chư tổ bên tịnh độ tâm đặt ra. Mới thấy cảnh giới khác, cái tâm đắm mê vào cái sắc đó thì mới thấy được chứ, tâm mình trú vào cái đó mới thấy được đó. Tâm đắm cái đó thì chết thì sẽ sanh vào những cõi sắc đó, sắc thanh tịnh đó, không? Chỉ có thấy Đức Phật thì chắc chắn là mình gieo nhân quả đúng rồi đó, thì chắc chắn sanh về. Mà nói là muốn vậy, cái yếu huyết nó chỉ có một cái là tâm tha thiết, tâm sùng mộ, tập trung vào cái đó thì nó mới tương ưng cái đó được. Tâm hướng về cực kỳ mãnh liệt thì mới tương ưng cái đó được, chứ không hoàn toàn tập trung vào âm thanh nha, nhớ nha. Tập trung vào âm thanh cũng để dẫn phát cái tâm đó ra, quý vị nhớ cái quan trọng chỗ đó.
Thưa thầy, con hỏi con có hai bạn đó, niệm Phật, niệm Phật hoài mà giờ tăng tài lúc nào cũng có thể niệm Phật.
Thì đó cũng tốt, thì thực sự là cái chuyện đó thì cũng dễ thôi con. Nhưng mấy thầy thường thường trì chú niệm chú hoài, nhiều khi mình nằm ngủ thì cái trong cái tập thí nghiệp mình á, nó cũng bật lên à, cũng như là mình cũng thấy mình cứ như mình niệm vậy đó. Cái tiệm đó là do cái niệm nó thuần thục, mình tập cái gì hoài nó thành thói quen vậy đó. Thì cái đó là cái lợi lạc, cái lợi lạc. Cái hàng như mình quán màu xanh hoài là như mình nói mắt nhắm mắt thì cũng như nó ám ảnh mình á, từ từ mình thấy cái thứ màu xanh nó rất là dễ hiện ra, thấy không? Nhưng mà cái quan động đó ha, nhớ cái sinh danh mà để giảng sanh đó là phải kèm theo cái tập thêm cái tâm cái mong cầu gì giảng sanh đó thì nó mới thành. Nếu có cái tiếng đó không á thì nó được có cái lợi là mình sinh danh và nó thành thói quen rồi, nhưng mà không cái tiếng đó mình có dẫn phát được cái tâm mình muốn về không hả? Thấy không? Nhiều cái có âm thanh đó mà mình không có tâm dẫn phát muốn về thì bây giờ khi mình nhắm mắt á thì bao nhiêu cảnh tướng nó hiện ra, con cái mình khóc lóc rồi, cái tâm mình hướng về con cái rồi mình trở lại à. Thì nó có công phu á, nhưng mà nhiều khi công phu mình luyện mà mình không có luyện mà cho đúng theo cái chiều hướng của tịnh độ tâm á, thì công phu đó nhiều khi nó đi qua ngã hướng thiền ngã thiền định, nó tạo cho mình sự an lạc, tạo thành cái tập khí tốt, tức là luôn luôn cái tâm mình luôn luôn nhớ tưởng cái âm thanh niệm Phật thôi, mà không nhớ tưởng những ác nghiệp để mình làm, ví dụ như đó, nó tập khí cái tốt cho mình, thấy không? Nhưng mà trong đó đó mình có luyện cái tâm để mình đi theo Phật hay không? Đó, ông Phật ông dạy mình, ông Phật á không phải là ông nói khi mình niệm Phật mới tới nước đâu. Mà mình không niệm Phật ông mới tới nước, mới nói là ông Phật. Ông Phật nói là cái gì niệm Phật mà tôi mới tới nước á, thì tâm vẫn còn giới hạn thị phi, giới hạn là phải có điều kiện này, cái điều kiện, cái tâm nó chưa đại từ đại bi. Phải hiểu ông Phật á, ông niệm Phật á là luôn luôn là thực sự ra đó, quý vị không niệm Phật dù gì chết, Phật vẫn tới nước, nhưng mà không đi, mình đâu có biết đâu. vì mình chưa hề nghĩ đến Ngài, chưa hề nhớ đến Ngài, chưa hề mơ tưởng đến Ngài, nên mình gặp cái hào quang của Ngài là ánh sáng của Ngài, mình cảm thấy xa lạ, không? Này không biết sao, bỏ. Thì bỏ gì? Nếu bỏ cái Phật cái tạo phương tiện, là mình gặp phương tiện bằng lấy cái danh hiệu để tưởng nhớ đến Ngài. Thấy không? Cái cha mình nói kêu thằng A, thì đương nhiên thằng A nó là một cái biểu tượng gì đó để mình tưởng nhớ đến thằng đó. Thấy không? Thành ra cái danh hiệu của Ngài đặt ra đó, hà mục đích để huấn luyện cái tâm người ta tưởng nhớ đến Ngài. Bây giờ mình quên cái tưởng nhớ đến Ngài đi, hay mình đọc danh hiệu mình không có tâm gì tưởng nhớ hết trơn á, thấy không? Đó, thì rốt cuộc thực sự ra Ngài tới trước thì mình đâu có muốn đi, thì mình giống như cái người không niệm thôi, hiểu không? Quý vị hiểu cái ý thuyết này không? Niệm Phật á, nếu mà niệm Phật mà cái tâm không muốn đi, nó sanh lại công đức, vì cái danh hiệu của Đức Phật nó có cái công đức, nó thuộc về khẩu, gọi là cực thiện khẩu nghiệp, sanh lại công đức. Nhưng mà có cái muốn đi hay không thì còn do mình nữa, cũng như là đem chiếc tàu chiếc xe để xuống lúc nhà rồi mà mình không chịu bước lên vô ích à, mà muốn đi không đi là mình phải luyện ngay lúc mình còn sống. Thành ra mình niệm Phật để mình làm sao mình phát triển cái tâm đó ra. Nhưng mà tại vì niệm Phật thì Phật Di Đà thì luôn cái tâm là con quy Phật Di Đà, Di Đà, Di Đà, thì có nghĩa là con sẽ theo Ngài, con lấy Ngài làm chỗ nương tựa, thế giới Ngài là cái chỗ nương tựa của con, cái tâm mình phải nghĩ như vậy à. Thì cái tiếng niệm Phật đó từ từ nó niệm hoài đó, nếu mà không dẫn phát được cái tâm này ra đó thì cái người đó vô tình họ luyện, họ mất sự lợi lạc lớn. Thì họ vẫn có năng lực giống như con này nói á, tức là nhiều khi niệm Phật nó bị gian ngày vẫn đêm trong lỗ tai, cái tâm mà tập trung mạnh nó thấy, cũng như cái người mà quán tưởng một bức tranh hay là mơ tưởng người tình rồi riết rồi đầu tiên thấy không nhớ riết rồi sao mở mắt nhắm mắt được thấy biết rồi nó nhập tâm vậy đó, thấy không? Nhưng mà nó không có lợi ích gì hết trơn á, thấy không? Ha, thành ra mà nói là cái lợi ích của pháp môn niệm Phật á, tịnh độ là gì? Gọi là sở gì gọi là tịnh độ là sao? Nhờ pháp môn này mình sanh được tịnh độ thì nó gọi là tịnh độ, thấy không? Đó, mà sanh được á thì nhờ hai lực, một cái là nguyện lực của Đức Phật nó tiếp dẫn mình, và hai là mình phải luyện một cái tự lực để mình bước lên, nắm cái nguyện lực đó phải luyện cho thành. À, thành ra Ngài nói rằng là thành ra cái câu trong cái trì danh niệm Phật, Ngài nói rằng là tính nhạo tinh vui, thấy không? À, xưng danh hiệu ta mười niệm cầu nguyện xin về khỏi nước ta, nhớ kỹ nha, không phải xưng mười niệm không đâu, phải hai điều kiện là tinh là Đức Phật là chỗ nương tựa của mình. À, tin là cõi giới đó có thật, à, và cõi giới đó là cõi giới mình về mình dễ thành Phật nhất, là mình dễ bồ tâm mình phát triển được độ chúng sanh dễ nhất, cái niềm tin đó, nên mình vui vẻ trong cái sự tin tưởng đó, và cái tin tưởng nó chưa đủ đó, cầu nguyện về cõi nước ta niệm 10 tiếng A Di Đà Phật. Nếu mà ta nếu mà không sanh về cõi ta thì không mình mà chánh giác, nhớ ba điều kiện. Nhiều khi mình bỏ hết hai điều kiện kia, thấy không? Bây giờ mình niệm anh ngoài khỏi Đức Phật, Đức Phật thì có người niệm hoài tự nhiên nó sanh cái tâm tin vào Đức Phật ha, rồi tin vào nguyện sanh cõi Phật, từ đó cái tâm nó mạnh lên. Có nhiều người cái tự nhiên họ niệm mà sanh cái tâm đó, có nhiều người niệm hoài nó không sanh, nhưng không sanh thì bây giờ mình phải làm sao? Mình biết là cái niệm này trong điều kiện này mình thiếu hai điều kiện này thì mình phải làm sao, dùng pháp lễ bái tán tháng hay cúng dường pháp gì đó để từ cái tâm này phải phát sanh lên, thấy không? Còn người nào mà ngay niệm mà nó sanh tâm rồi thì khỏi cần, thấy không? À, mà niệm mà không sanh tâm á thì cái niệm Phật này nó có thể diệt tội cho quý vị, nó sanh công đức lành cho quý vị, sanh đủ chuyện hết trơn á, thấy không? Nhưng mà giả sanh không à, ngoại đạo thiếu gì người niệm Phật A Di Đà, thấy không? Có nhiều người niệm nam chỗ này chiếu lên seno chỗ này chiếu lên để chiêu đại khái vậy đó, là niệm vô Phật A Di Đà vô đây luyện ở đây cái cục nên nhau như Phật tụ trung đứng một cái tinh khí thần tụ lại làm ra tánh thai thì cái tùm lum á, thiếu gì cũng nữa, Phật A Di Đà gì đâu ba sanh gì đâu. Nghe tại sao? Là trong cũng niệm, họ niệm quá nhiều chứ đâu phải niệm ít, thấy không? Nhưng mà tại sao? Trong đó quên cái vấn đề tính nhạo và cầu nguyện về khỏi nước ta. À, thành ra mình để ý dầu niệm tới giai đoạn mà mình không niệm cái tiếng niệm ấn gian trong tâm mình, thấy không? Nhưng mình check lại coi, chứ coi cái tâm tha thiết mà sanh về nó có phát sanh ra trong từng mỗi niệm của mình hay không, thấy không? À, bây giờ cái gì niệm ra mà cái tâm mình trực trơ, không có thấy phát sanh gì cái tâm như cái cầu sinh ra tiết hết trơn á, thì nên hành lợi những cái pháp ha, lễ bái ha, pháp tán tháng ha, pháp sừng tán ha, pháp cúng dường ha, pháp sám hối trước Đức Phật để tập hướng với Phật càng mạnh, tập tâm nương tựa càng mạnh. Khi mà cái tâm nương tựa này đó nó mạnh, nó thành ra thói quen rồi đó, thì bật cái tiếng niệm Phật ra cái tâm nó đi theo. Không? Còn mình bật ra mà tự động nó đi theo thì người đó tự nhiên họ đã có duyên Phật A Di Đà rồi, thì mấy cái giai đoạn họ bỏ được, thấy không? Nhưng mà không phải là người nào cũng có, mình tự nhiên mình tu mình test lại mình sẽ thấy, mình tu mà sao mình niệm Phật mà cái tâm nó không an vui là cái người đó cái tâm hướng Phật chưa có. Bảo đảm gì đó, bây giờ tập mà cái tâm phiền não nó sanh vào là cái tâm hướng Phật không có. Bởi vì nếu mà tâm mình hướng về Phật nó có đó thì mình thì luôn luôn mình tập cái tâm hướng về Phật mình cảm thấy Đức Phật là người bảo vệ mình cũng như là đứa con mình nó khi mà nó có bị ai hiếp nó chạy vô tay cha người mẹ của nó thì nó cảm thấy an lạc vô cùng vì nó cảm thấy không ai áp đảo được nó nữa. Thấy không? Mình niệm Phật mà sở dĩ cái tâm mình test lại dễ biết lắm. Khi mình biết là mình chưa có tâm hướng về Phật mà tập nhiều cái bực chọc phiền não nhiều bữa rồi bữa nay không biết nên bỏ mũi đi sao nó phiền quá mình phải đi chợ đi búa này kia. Thấy không? Là lý do tại sao mình chưa lấy Phật làm chỗ nương tựa, cái tâm mình chưa thực sự cái tha thiết nó chưa phát sanh trong tâm niệm của mình nên mới sanh được cái tâm đó. Khi mà tha thiết phát sanh là mình không có mệt mà niệm nó an vui, trả thích niệm và sẽ niệm nhiều hơn nữa không có mỏi mệt. Mình niệm mình càng vui là ai mà bỏ? Thấy không? Thành ra cái dễ hiểu lắm, cái dễ khi mình niệm đó, cái người nào niệm mà bỏ ngày này rồi ngày kia niệm lại rồi bữa khác rồi niệm ngay thầy khuyên là niệm tới niệm lui mà niệm qua mà cảm thấy là nhiều khi mình không có tiến được nên thế là tại vì thực sự ra cái tâm tác mình chưa phát sinh, cái tâm sùng ngộ mình chưa có, tâm chí thành cũng tâm mình chưa có, hay là thực sự mình nói rõ ràng là tâm quy y Phật mình chưa hiểu, mình chưa hiểu Phật là gì, thành ra cái tâm nó không có một tâm nào phát triển ra được hết đó. Thì bỏ cả một công đức cả đời niệm Phật của mình chỉ được phước báo nhân thiên thôi. Do công đức đó do công đức của đó mình có thể là sau này mình sanh ra thì được người ta ca tụng tán khán mình cũng như người ta từng ca tụng tán khán Phật này kia gì đó, tiếng nói ra mọi người nghe êm ái dịu dàng, dù khổ nghiệp nhiều quá mình gieo nhân toàn là khẩu thiện thôi mà, thấy không? Thì nó bao nhiêu cái quả thiện của khẩu mình phát sanh ra, thấy không? Nó gì thì gì hết hết rồi, nó sanh nó sanh được lạc rồi sao sanh không được. Thành ra thực sự ra qua cái kinh nghiệm của quý vị tu tập quý vị niệm Phật thường á, kiểu gì sẽ thấy liền à, thấy liền người nào mà niệm tam thiết niệm hoài không có mệt, niệm mà lễ hoài cũng không mệt, lễ Phật hoài cũng không mệt, bây giờ cho bằng Phật một ngày họ cười mười lần 20 lần Phật còn không thấy cảm thấy phiền não nữa, thì họ gần Phật là họ cảm thấy người nó an vui rồi. Giờ mình chào ngày chuộng lần bao lâu ngày 3 ngày chuộng lần rồi đó tháng chuộng lần thì mình còn sạch nó lâu hàng năm đi rồi mấy ngày lễ vu lan đảng đánh 4 lần chứ tại mình cảm thấy mình làm cái này không biết nó có lợi là cái gì đó. Còn cái người mà cũng như là mình kính trọng mình sùng mộ của người mình thương á, mỗi ngày mình tới thăm, mỗi ngày mình nói chuyện, mỗi ngày mình nhớ tưởng á, rồi gần gũi hoài mình càng thích nữa. Thì cái gì trong tha thiết là sao đó, kiểu gì làm gì đối với Phật, cái gì làm ngoài, cái gì cảm thấy càng thích thú càng thấy ăn sai, thì cái đó thực sự đó, lúc đó thực sự mà quan niệm thấy rõ ràng là kinh điển tịnh độ nó đúng, pháp môn này nó an lạc, nó hạnh phúc, không kém gì cái pháp tu thiền định hết trơn á. Mà cái sự an lạc nó rất là dễ hơn pháp thiền định vì nó chấp nhận phiền não sân si của thế gian, chứ nó không có đường năng thiền định mà chống đối với phiền não sân si của thế gian, chống đối thì nó kêu nó mệt lắm. Tại bản chất của mình là tham sân si nè, thấy không? Bây giờ mình lột cái tham si ra, mình lấy nó để tham đè lên nha, tôi không cho phát triển nha, xong này nó khó vô cùng, cái này tham si vẫn phát triển, thấy không? Mình không có đụng chạm gì hết trơn á, trong đó mình phát triển một cái tâm thôi, tâm hướng về Phật. Tham sân si mày có tham Phật cũng che cho tao, mày có sân Phật cũng đỡ cho tao, bao nhiêu cái đạo Phật cũng là cái chỗ đỡ mẹ đứa con nó không có sợ ai, lý do tại sao nó nằm trong cái vòng tay bảo vệ của cha mẹ đó. Nè, thì các ông ta tiếp nó cũng giống như vậy, cái gì té tập nghe mệt chưa mày? Rồi trước sau vậy bây giờ cũng thực tập thôi, trước sau vậy bây giờ cũng thực tập thôi, nhưng mà giảng vô vậy thì kỹ đi, rồi cái thực tập đó thì bây giờ cứ tự động nha, ông thầy này dạy cách tập này rồi biết tại sao vậy, thầy kia dạy cách này biết tại sao vậy, mình không còn thắc mắc gì không mình độ nữa ha. Cái tôi thì ngâm ca tụng thì cũng hay lắm. Thì mình hồi hướng công đức chút. Rồi, gì nghĩ mà. Nguyện